Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay ngày 2 tháng 6.
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Bình.
Ra soát thu thêm khoảng 3.000 tỷ đồng tiền thuế kinh doanh trực tuyến.
Khai mạc chương trình vận động hiến máu tình nguyện hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 12.
Nội bộ Israel lục đục về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 2 tháng 6, trong chương trình công tác tại Quảng Bình, tham dự lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc. Nghĩa trang nằm tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện là nơi yên nghỉ của hơn 3.000 phần mộ liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới viếng dâng hương dâng hoa tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu vực Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Cũng trong sáng nay, trong chương trình công tác tại Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đốc thúc dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Quảng Bình, phố nối Hưng Yên. Với dự án đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp trực tiếp kiểm tra đôn đốc nhiều lần tại hiện trường với yêu cầu dứt khoát hoàn thành dự án, đóng điện vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Lần này tại Quảng Bình, Thủ tướng đã tới thăm kiểm tra, đôn đốc và tặng quà cán bộ công nhân, người lao động trên công trường tại những vị trí cột đầu tiên của toàn dự án.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Trên công trường, Thủ tướng yêu cầu xây dựng lại kế hoạch, phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công để phát điện vào dịp ngày 2 tháng 9 năm 2025, kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sử dụng than trong nước và nguồn than từ Lào để giảm chi phí vận chuyển, phương án nào rẻ nhất, hiệu quả nhất thì làm. Trao đổi với đại diện nhà thầu Hyundai của dự án, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, theo Bộ Tài chính, thống kê về hoạt động quản lý thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm 2022 cho thấy doanh thu phát sinh quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp trên hơn 83.000 tỷ đồng, còn năm 2023, doanh nghiệp thu là 3,5 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp là khoảng 97.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, kết quả thanh tra xử lý vi phạm của năm 2021, 2022, 2023, cơ quan thuế đã đưa vào rà soát 31.570 đối tượng, cả hộ kinh doanh và cá nhân, đã xử lý vi phạm 22.159 trường hợp, số thuế thu tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng.
Theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, quy mô thị trường logistics toàn cầu đạt khoảng 7.980 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và dự kiến đạt khoảng 18.230 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10,7% một năm. Còn tại Việt Nam, quy mô logistics khoảng 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ. Logistics cũng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng nhanh, ổn định nhất với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14 đến 16% một năm. Cùng với độ mở lớn của nền kinh tế Việt Nam khi tham gia 17 hiệp định thương mại tự do FTA sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, theo đó mở ra cơ hội lớn cho ngành logistics phát triển.
Ngày hôm nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc chương trình vận động hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 12, mở đầu cho hành trình kéo dài 2 tháng sẽ đi qua 51 tỉnh thành trong cả nước. Sau 11 năm tổ chức, đã có 58 tỉnh thành phố trong cả nước tham gia tổ chức thành công Hành trình đỏ. Chương trình đã thu hút hàng triệu người tham dự, tiếp nhận trên 815.000 đơn vị máu. Năm 2024, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại 51 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Năm nay cũng là năm có số địa phương tham gia tổ chức Hành trình đỏ đông nhất của các năm.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đáng lưu ý, trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Riêng 10 ngày đầu tháng, khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời kỳ này cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác ở mức xấp xỉ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 1 tháng 6, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel và người đứng đầu đảng Otmar Yehudit, ông Itamar Ben-Gvir, đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin vừa được đề xuất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel đã đưa ra đề xuất gồm 3 giai đoạn hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở dải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Trước đề xuất này, ông Ben-Gvir cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng chính phủ Israel sẽ sụp đổ nếu chấp nhận thỏa thuận này. Ông Ben-Gvir nhấn mạnh chi tiết thỏa thuận đồng nghĩa là chấm dứt xung đột và từ bỏ việc đẩy lùi Hamas, cho rằng điều này đặt ra nguy cơ an ninh cho nhà nước Israel. Quan chức này cũng đánh giá đây không phải là một chiến thắng hoàn toàn như ông Netanyahu từng nhiều lần cam kết, và đảng Otmar Yehudit sẽ không cho phép xung đột kết thúc theo cách này.
Cũng trong ngày 1 tháng 6, lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào một số vị trí của quân đội Israel sau khi Israel tăng cường các cuộc không kích vào đêm trước đó. Trong đó, phong trào Hezbollah cho biết đã tiến hành không kích sử dụng thiết bị bay không người lái UAV chứa chất nổ nhằm vào các sĩ quan và binh lính Israel tại doanh trại Ibta vào sáng cùng ngày. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine. Thống kê cho thấy, sau 8 tháng bạo lực xảy ra, gần 450 người đã thiệt mạng tại Liban, bao gồm cả 80 dân thường.
Ngày 1 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai sẽ hoàn tất vào năm 2025 hoặc sớm hơn nếu có thể. Trong suốt 2 năm, 194 quốc gia thành viên của WHO đã đàm phán nhằm xây dựng một khuôn khổ ràng buộc để quốc tế phòng ngừa sẵn sàng và ứng phó với các đại dịch. WHO ban đầu hướng tới việc đạt được một thỏa thuận trong tuần này, nhưng các cuộc đàm phán đã được kéo dài trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc giữa các nước giàu và nghèo về các vấn đề như chia sẻ vaccine và các biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, các quốc gia đã đạt được đồng thuận về điều lệ y tế quốc tế sửa đổi nhằm cập nhật các quy tắc y tế hiện có mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.
Thông báo của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, với sự hỗ trợ của vệ tinh chuyển tiếp Thước Kiều 2, tổ hợp tàu đổ bộ cất cánh thường Nga 6 đã hạ cánh thành công xuống khu vực chỉ định ở lưu vực Nam Cực Aiken trên mặt trăng vào sáng nay 2 tháng 6. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại tiến hành thu thập mẫu vật tại khu vực hiếm khi được khám phá này. Sau khi hạ cánh, tàu dự kiến sẽ tiến hành thu thập mẫu vật trong 2 ngày. Từ các mẫu vật thu thập được, các nhà nghiên cứu sẽ thiết lập một bản sao giống hệt như khu vực lấy mẫu dựa trên kết quả thu thập được của thường Nga 6 về môi trường, sự phân bổ đá và điều kiện đất ở khu vực hạ cánh.
Chính quyền thủ đô mới Nusantara của Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ taxi bay vào tháng 7 tới đây. Đây được coi là phương tiện vận chuyển trong tương lai của thủ đô mới ở đông Kalimantan. Các loại taxi bay cá nhân hoặc chở khách do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc và công ty Hyundai Motor phối hợp sản xuất. Dự kiến taxi bay sẽ được giới thiệu trong buổi lễ kỷ niệm ngày độc lập tại Nusantara vào ngày 17 tháng 8. Trước đó, hồi năm 2022, phía đông Indonesia và Hyundai đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển hệ sinh thái vận tải hàng không tiên tiến ở Indonesia. Taxi bay của Hyundai có sức chứa 5 người, lớn hơn so với một mẫu tương tự được Ehang có trụ sở tại Trung Quốc thử nghiệm vào năm ngoái, chỉ chở được 2 người.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đồng bào Mông quan niệm rằng tiếng khèn, điệu múa là hồn cốt, được hình thành và phát triển cùng với những thăng trầm trong đời sống. Từ bao đời nay, cây khèn đã trở thành một yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của bà con. Trải qua bao năm tháng, tiếng khèn vẫn được giữ gìn, lưu truyền trong cộng đồng người Mông ở Lai Châu với sự định hướng hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương.
Với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với phát triển du lịch, năm 2020, Câu lạc bộ khèn Mông bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường được thành lập với 22 thành viên, sinh hoạt đều đặn hàng tuần. Mỗi thành viên ở các lứa tuổi khác nhau, nhưng họ có chung một niềm đam mê với tiếng khèn và những điệu múa của dân tộc mình. Tại đây, thành viên được thể hiện, giao lưu, chia sẻ cùng nhau, gìn giữ những điệu khèn còn được lưu truyền trong dân gian. Anh Trang A Cường, ngụ tại bản Chin Chu Trải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho hay, kể từ khi được thành lập, câu lạc bộ đã được mời đi diễn ở nhiều nơi, qua đó đã thu hút ngày càng nhiều các bạn trẻ tham gia.
Câu lạc bộ khèn mông của xã Nùng Nàng, mình cũng rất là đi tham gia các ngày hội hay là tuần du lịch văn hóa quận huyện và của tỉnh.
Đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu cư trú chủ yếu ở các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè và Tam Đường. Cũng như các dân tộc khác, trong quá trình lao động sản xuất, đồng bào Mông đã chế tạo ra nhiều loại nhạc cụ phục vụ đời sống tinh thần của mình. Trong đó, khèn là nhạc cụ độc đáo, đặc trưng gắn với văn hóa đời sống của người Mông. Ông Hàng A Nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, để bảo tồn nét văn hóa độc đáo này, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách hỗ trợ bà con bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, khuyến khích và đưa tiếng khèn vào các lễ hội, sự kiện lớn của địa phương, ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất và quảng bá tiếng khèn Mông đến với bạn bè trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nùng Nàng cho biết thêm.
Các nghệ nhân biết thổi khèn trên xã Nùng Nàng thì cũng đã phát triển, đưa vào hoạt động có hiệu quả, ôn lại những giá trị văn hóa của người Mông, như là các điệu múa của khèn Mông và các tiết mục múa của khèn Mông.
Có thể thấy, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mông luôn được huyện Tam Đường chú trọng quan tâm, qua đó khơi dậy lòng tự hào về di sản văn hóa tốt đẹp để chính họ tự nguyện tham gia gìn giữ, xây dựng và phát triển các di sản văn hóa của dân tộc mình, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.